Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 17 tháng 12 năm 2017. 80.000 người Indonesia biểu tình chống quyết định về Jerusalem của Tổng thống Mỹ. Nga lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trước việc Mỹ rút đề nghị đối thoại vô điều kiện. Phe cực hữu tại Áo nắm các vị trí chủ chốt trong nội các mới. Kính thưa quý vị, hàng chục ngàn người Indonesia hôm nay đã xuống đường biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Jerusalem là thủ đô Israel. Theo nguồn tin cảnh sát, đã có đến 80.000 người tập hợp ở đài tưởng niệm quốc gia tại thủ đô Jakarta, vẫy cờ Palestine và mang các biểu ngữ như tự do cho Palestine. 20.000 cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai để bảo đảm an ninh. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở Indonesia từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6 tây tháng 12 tuyên bố là ông công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv về đây. Ban tổ chức biểu tình tại Indonesia, bao gồm các hội đoàn Hồi giáo lớn, đã nhân dịp này kêu gọi toàn bộ người dân Indonesia tẩy chay hàng hóa Mỹ và Israel nếu ông Donald Trump không thu hồi quyết định. Còn tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày mai sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết do Ai Cập chủ trương buộc Hoa Kỳ thu hồi quyết định về Jerusalem. Theo thông tín viên RFI Rewa Puche tại New York, Mỹ có thể sẽ bị cô lập, nhưng vì Washington có quyền phủ quyết nên chắc chắn nghị quyết sẽ không được thông qua.
Cách đây một năm, chính quyền Obama đã để cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết kêu gọi chấm dứt việc thành lập các khu định cư người Do Thái trên lãnh thổ Palestine, một động thái đoạn tuyệt mạnh mẽ với nhiều thập kỷ luôn bênh vực nhà nước Do Thái. Và ngày mai thứ hai sẽ chỉ là một cuộc thảo luận đơn giản nhằm điểm lại việc thực thi nghị quyết đó, một cuộc họp đã được lên kế hoạch từ đầu. Có điều là mới đây Donald Trump cũng đã thực hiện một động thái đoạn tuyệt khác theo chiều hướng ngược lại và thậm chí dứt khoát hơn. Bằng cách công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Mỹ đã đi ngược lại hàng thập kỷ đồng thuận quốc tế và đã bị hầu hết các đồng minh của Mỹ và các tác nhân khu vực quan trọng đả kích. Vì vậy, vào ngày mai, Hội đồng Bảo an sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết mới để đặc biệt nhắc nhở rằng quy chế của Jerusalem phải được giải quyết bằng đàm phán và một số quyết định đơn phương không có hiệu lực pháp lý và phải bị thu hồi. Người Palestine đang chờ xem quyết định của Hội đồng Bảo an. Ai Cập thì đã soạn ra dự thảo và các nhà ngoại giao dự trù là hầu hết các thành viên sẽ đồng ý. Ngoại trừ Hoa Kỳ, và dĩ nhiên là ai cũng cho rằng Mỹ sẽ sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ. Nghị quyết như vậy sẽ không tài nào được thông qua, nhưng mục đích khi đưa ra bỏ phiếu chỉ là để nêu bật thành biểu tượng sự cô lập của Donald Trump trên vấn đề này.
Grégoire Portier, New York, RFI. Về thời sự Đông Bắc Á, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm qua cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng không thể kiểm soát trên bán đảo Triều Tiên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington rút lại đề nghị đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Thùy Dương tóm lược thông tin.
Phát biểu với hãng tin Nga RIA Novosti, ông Sergei Ryabkov tuyên bố, xin trích, thật buồn khi thấy Mỹ lại một lần nữa yêu cầu Nga và Trung Quốc tăng cường gây áp lực đối với Bắc Triều Tiên. Đã tới lúc ngưng đe dọa, gây áp lực và đặt điều kiện, cần phải tìm kiếm một giải pháp chính trị thực sự. Theo Reuters, ông Sergei Ryabkov lo ngại bán đảo Triều Tiên sẽ rơi vào tình hình vô cùng nguy hiểm từ trong nguyên văn. Còn trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Ngoại trưởng nước này, bà Kang Yung-ya, sẽ sang Nhật Bản vào ngày thứ Ba 19 tháng 12 để trao đổi với đồng nhiệm Nhật Bản. Seoul và Tokyo đang tìm cách tăng cường hợp tác để đương đầu với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Đây là chuyến công du Nhật Bản đầu tiên của bà Kang Yung-ya trên cương vị Ngoại trưởng. Cũng trong ngày hôm nay, theo nguồn tin của cảnh sát Úc, một người đàn ông Úc 59 tuổi, gốc Bắc Triều Tiên, đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. người này bị cáo buộc là gián điệp của Bắc Triều Tiên, đã bán các bộ phận cấu thành, sơ đồ lắp đặt tên lửa, phần mềm công nghệ và than của Bắc Triều Tiên ra thị trường đen quốc tế để thu ngoại tệ cho Bình Nhưỡng. Nghi can hiện đang bị tạm giam. Theo cảnh sát Liên bang Úc, nếu phi vụ trên thành công, người này có thể mang về cho chế độ Kim Jong-un hàng trăm triệu đô la. Nhà chức trách Úc từ chối tiết lộ cá nhân tổ chức nào có khả năng mua các loại tài liệu đó, nhưng khẳng định không một chính phủ hay quan chức chính phủ nào của các nước liên quan đến vụ việc. Riêng tại Bắc Triều Tiên, vào hôm nay, chính quyền Bình Nhưỡng tổ chức kỷ niệm 6 năm ngày Kim Jong-un, tức là cha của Kim Jong-un, qua đời.
Trong quan hệ Trung Quốc và Hàn Quốc, một quan chức tại Seoul hôm nay cho biết hai nước Trung Hàn đã vượt qua được rào cản về hệ thống lá chắn chống tên lửa tầm cao THAAD nhân cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần rồi tại Bắc Kinh. Vị quan chức cao cấp này giải thích thêm rằng, tuy hồ sơ THAAD chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng mức độ và cường độ Trung Quốc đề cập đến hồ sơ này đã giảm đi rõ rệt, hết là giỡn. Bằng chứng là hôm 14 tây tháng 12 vừa qua, trong suốt 5 giờ nói chuyện về Bắc Triều Tiên, về các mối quan hệ song phương và nhiều hồ sơ khác, Chủ tịch Trung Quốc chỉ một lần nhắc đến hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Vẫn theo lời quan chức cao cấp này với hãng tin Yonhap, cuộc gặp thượng đỉnh đã giúp cho đôi bên thiết lập các cơ sở quan trọng mới để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Cả hai nguyên thủ đã thống nhất 4 nguyên tắc chính cho việc xử lý tình hình bán đảo, đó là không để xảy ra bất kỳ cuộc chiến nào trên bán đảo, phi hạt nhân hóa bán đảo, giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân và cải thiện quan hệ liên triều. Cuối cùng, vị quan chức này cho biết thêm rằng mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Moon và đồng nhiệm Trung Quốc đã có những cải thiện rõ nét, gần gũi hơn so với hai lần gặp trước tại Berlin ở Đức hồi tháng 7 và tại Đà Nẵng ở Việt Nam vào trung tuần tháng 11 vừa qua nhân thượng đỉnh APEC. Cũng trong lĩnh vực đối ngoại, Trung Quốc và Anh Quốc hôm qua tuyên bố hai bên nóng lòng muốn tăng cường hợp tác giai đoạn hậu Brexit, nhất là tăng cường quan hệ giữa sàn chứng khoán London và Thượng Hải. Thông báo trên được đưa ra nhân dịp Bộ trưởng Tài chính Anh thăm Bắc Kinh.
Trong buổi họp báo sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond và Phái đoàn Thương mại Anh Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải tuyên bố, xin trích, kế hoạch hậu Brexit của nước Anh sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho giai đoạn mới đầy cơ hội lịch sử cho sự hợp tác Trung Quốc-Anh Quốc về phát triển kinh tế và thương mại. Nguồn đầu tư tài chính quan trọng của Trung Quốc vào nước Anh khiến Bắc Kinh trở thành một đối tác hấp dẫn của London. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã thông báo là Trung Quốc và Anh Quốc đã đẩy nhanh các bước chuẩn bị cuối cùng để tăng cường sự hợp tác giữa sàn chứng khoán London và Thượng Hải. Hai quốc gia cũng dự kiến thành lập một quỹ mới với nhiều tỷ đô la về đầu tư song phương và với sự tham gia của cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc tuyên bố, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc tuyên bố với báo giới là các đầu tư của Trung Quốc được hoan nghênh tại nước Anh và ngược lại, đầu tư của Anh Quốc cũng được Bắc Kinh chào đón. Cả hai nước đều muốn nước này mở rộng thị trường sang nước kia.
Trong lĩnh vực an ninh, ngày mai Tổng thống Mỹ sẽ có bài diễn văn trình bày về chiến lược an ninh mới của Mỹ. Trong bài diễn văn này, ông Donald Trump sẽ làm sáng tỏ quan điểm Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh. Theo giải thích của hai quan chức Mỹ được hãng tin Anh Reuters trích lại, không nên nhìn chiến lược an ninh mới này như là một nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, mà đúng ra là mang đến một cái nhìn rõ nét hơn về những thách thức do Trung Quốc đặt ra. Chiến lược mới này rất có thể sẽ đi ngược lại với tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra hồi tháng 9 năm 2016 cho rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Tổng thống Trump thuộc đảng Cộng hòa sẽ đưa ra các ưu tiên đối ngoại và sẽ nhấn mạnh đến cam kết nước Mỹ trên hết mà ông đưa ra trong quá trình vận động tranh cử như củng cố quân đội, chống khủng bố Hồi giáo và sắp xếp lại các mối quan hệ thương mại nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Hoa Kỳ. Nước Áo vừa có nội các mới, đảng Bảo thủ và phe cực hữu chia nhau quyền lực. Lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Christian Kurz, 31 tuổi, trở thành thủ tướng Áo và cũng là thủ tướng trẻ nhất thế giới. Ông Hendrikson Trasse, chủ tịch đảng cực hữu FPÖ, được bầu làm phó thủ tướng. Đảng cực hữu FPÖ có 6 ghế bộ trưởng, cho dù ít hơn 2 ghế so với đảng Bảo thủ, nhưng đó lại là 6 bộ chủ chốt. Ngay lập tức, phe đối lập đã có nhiều phản ứng. Từ Vienna, thông tấn viên Izo Iyas cho biết chi tiết.
l'intérieur, la défense et les affaires étrangères aux mains du
FPE. Các bộ nội vụ, quốc phòng, ngoại giao sẽ nằm trong tay đảng FPE. Đó là điều khiến phe đối lập lo ngại. Bắt đầu từ những người thuộc đảng xanh, họ phản đối việc quyền lực tập trung trong tay đảng FPE. Thật vậy, đảng này từ nay sẽ lãnh đạo quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo. Và điều này khiến ông Christian Kerr không an tâm. Trả lời phỏng vấn trên một đài phát thanh nhà nước, ông Christian Kerr nói, những lời hứa trong chiến dịch tranh cử đã bị vứt bỏ trong thời gian ngắn kỷ lục. Từ nay, đảng FPE nắm giữ tất cả, từ an ninh tới tình báo. Phe đối lập cũng không đánh giá cao chương trình chung của hai đảng. Nhiều biện pháp gây tranh cãi, chẳng hạn hỗ trợ tài chính cho di dân, cho phép ngày làm việc 12 tiếng. Ngay cả những người có tư tưởng tự do, cởi mở của đảng Neos cũng phản đối. Ví dụ, ông Matthias Strons muốn hai đảng có nhiều cam kết hơn trong nhiều chủ đề và có lịch trình rõ ràng hơn cho những cải cách sắp tới. Chỉ có một điều khiến phe đối lập an tâm, đó là sẽ không có trưng cầu dân ý về việc Áo ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Hơn nữa, sẽ là Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Bảo thủ EVP, ông Christian Kern, chứ không phải là Đảng FPE kiểm soát chính sách về châu Âu.
Hà Lan tước quốc tịch hai công dân khủng bố. Vào lúc cựu Tổng thống Pháp ông François Hollande trong tuần này tỏ ra hối tiếc vì đã đề nghị đưa điều khoản tước quốc tịch vào trong hiến pháp lúc đương nhiệm, thì tại Hà Lan, Bộ trưởng Tư pháp thông báo có hai anh em vừa bị tước quốc tịch Hà Lan vì là khủng bố. Từ Brussels, thông tín viên Lakshmi Lotta giải thích.
Tại Hà Lan, một điều luật có từ năm 2010 cho phép tước quốc tịch những người song tịch bị kết tội khủng bố. Hai người có liên quan là hai anh em đã bị kết tội này và hiện đang được sống tự do ở vùng Rotterdam, theo như lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định là hai người đó chưa biểu hiện mối đe dọa nào đặc biệt. Nhưng Bộ trưởng cho rằng những người mang song tịch mà phạm vào kiểu tội này phải mất quốc tịch Hà Lan. Cả hai anh em đó có 4 tuần để kháng lại quyết định trên. Đạo luật này chỉ có thể áp dụng cho những ai có hai quốc tịch. Bằng không, biện pháp đó sẽ biến họ thành những người vô tổ quốc. Đây cũng là lần thứ hai biện pháp này được áp dụng. Một đạo luật khác được bỏ phiếu hồi tháng 5 năm 2017 cho phép chính phủ tước quốc tịch của những công dân nào qua tham chiến tại Syria. Mục đích là nhằm cản trở họ trở về nước. Và đã có 4 người bị tước quốc tịch Hà Lan vào tháng 9 năm 2017.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua Quốc hội Peru bỏ phiếu thông qua đề xuất tổ chức lấy ý kiến phế truất Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski vì ông không đủ phẩm chất đạo đức.
Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski thuộc đảng Trung tả, ông bị phe đối lập cáo buộc tham nhũng do ông có liên quan đến vụ tai tiếng của đại tập đoàn BTP Odebrecht của Brazil, vốn đã gây rúng động trong khu vực. Trong số 118 dân biểu có mặt, trên tổng số 130 dân biểu, 93 người ủng hộ đề xuất của một nhóm dân biểu đối lập về việc tổ chức bỏ phiếu phế truất Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 12. Để phế truất được Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski, trong phiên bỏ phiếu tới đây cần có số phiếu ủng hộ của 2/3 số dân biểu quốc hội và phe đối lập chiếm đa số, tức là 87 ghế. Nếu ông Pedro Pablo Kuczynski bị truất phế, Phó Thủ tướng Martin Vizcarra sẽ trở thành Tổng thống mới của Peru. Theo giới chuyên gia, số phận Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski dường như đã được định đoạt trong phiên họp quốc hội vừa qua.
Còn tại Mỹ, hôm qua, website thông tin Axios của Mỹ đưa tin, nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller có trong tay hàng chục ngàn thư điện tử cá nhân, các cộng sự của Donald Trump, những người phụ trách chuyển giao chính quyền. Trong số tài liệu này có cả các thư điện tử của Jared Kushner, con rể đồng thời là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Donald Trump, cũng như của các thành viên phụ trách vấn đề chính trị và chính sách đối ngoại. Theo website Axios, cơ quan hỗ trợ việc chuyển giao chính quyền General Service Administration, GSA, quản lý các tài khoản thư điện tử của nhóm phụ trách chuyển giao chính quyền, đã cung cấp các thư này cho công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Có thể công tố viên đặc biệt đã có các thư điện tử từ 12 tài khoản khác nhau. Các nhà điều tra dường như sử dụng các thư điện tử để thẩm vấn các nhân chứng, cũng như để kiểm chứng thông tin, mở thêm các hướng điều tra mới. Cho đến lúc này, văn phòng của ông Mueller từ chối bình luận về thông tin nói trên. Cũng liên quan đến nước Mỹ, cơ quan trực thuộc Bộ Y tế phải tránh sử dụng một số từ hay thành ngữ trong các văn bản chính thức đang được soạn thảo cho ngân sách 2018. Đây là chỉ thị mới nhất của chính quyền Donald Trump, theo như tường thuật của tờ báo Mỹ Washington Post.
Một trong những cơ quan này, tập hợp các trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật, đã nhận được một danh sách gồm bầy từ hay thuật ngữ không được dùng, dễ bị tổn thương, trợ cấp, đa dạng, chuyển giới, bào thai, dựa trên các hiện tượng và dựa trên những dữ liệu khoa học. Một cơ quan khác nhận được chỉ thị thay thế Obamacare bằng Affordable Care Act. Vẫn theo Washington Post, các tài liệu của Bộ Y tế kể từ giờ dùng thuật ngữ dự phòng rủi ro giới tính thay vì nói về giáo dục giới tính. Trước những thông tin này, Bộ Y tế đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng những thông tin trên mang tính chất sai lệch, đồng thời khẳng định cơ quan này tiếp tục dựa vào những yếu tố khoa học tốt nhất để cải thiện sức khỏe của người dân Mỹ.
Sau đây là phần tin vắn.
AFP trích dẫn báo công lý của Việt Nam hôm qua cho biết công ty thép Formosa của Đài Loan bị phạt lần thứ hai về việc chôn lậu chất thải nguy hiểm. Ban đầu, công ty Formosa bị phạt 500 triệu đô la vì đổ chất độc hóa học ra biển hồi tháng 4 năm ngoái. Lần này, Formosa bị phạt thêm 25.000 đô la tiền phí chôn rác thải rắn độc hại trong lòng đất. Một quan chức tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận số tiền phạt trên với AFP nhưng không cho biết chi tiết.
Máy bay quân sự Trung Quốc lại bay sát đảo Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay cho biết là có ít nhất một chiếc máy bay vận tải quân sự Yun-8 đã bay sát không phận Đài Loan. Quân đội Đài Loan đã điều một chiến đấu cơ và tàu chiến bám theo để theo dõi và đối phó với chiếc Yun-8 cho đến khi chiếc máy bay Trung Quốc trở về căn cứ của mình.
Với chiến thắng được thực hiện tại Tokyo vào hôm qua, trong khuôn khổ cúp bóng đá Đông Á, Hàn Quốc đã bảo vệ thành công chức vô địch khu vực của mình. Theo kết quả chung cuộc, Hàn Quốc đứng thứ nhất, Nhật Bản đứng thứ hai, Trung Quốc đứng thứ ba, còn Bắc Triều Tiên xếp cuối cùng. Đối với Bắc Triều Tiên, phải nói là nhờ một trận hòa trước Trung Quốc tại Bắc Kinh, đội này đã đỡ mất mặt đôi chút, tránh được thảm cảnh 3 trận thua cả 3.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sau khi ra số đặc biệt về thần tượng âm nhạc Johnny Hallyday vừa qua đời, các tuần báo Pháp vắng bóng trên sạp. Cả tờ Le Courrier International và Le Point phát hành trong tuần này đều dành chủ đề cho Trung Đông. Riêng tuần báo Anh The Economist đăng ảnh bìa là hình vẽ trái đất với những gai sắc nhọn tua tủa, chạy tựa, quyền lực bén, một dạng mới của ảnh hưởng Trung Quốc.
Ở trang trong, tờ báo phân tích cụ thể việc chính quyền Trung Quốc thâm hiểm, dùng mọi cách xâm nhập để dẫn dắt công luận và dập tắt những tiếng nói chỉ trích của các nước khác trên thế giới. Phương thức này có thể gọi là sharp power, tạm dịch là quyền lực sắc bén.
The Economist nhận định, trong năm qua, nước Úc đã bị một loạt scandal, mà gần đây nhất là vụ Sam Dastyari, một chính sách gốc Iran thuộc đảng lao động, đã phải rút lui khỏi quốc hội. Ông này cổ vũ Úc tôn trọng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, đi ngược lại với chủ trương của chính phủ và ngay cả của đảng mình. Ông Dastyari bị tiết lộ là đã từng nhận tiền của Hoan Sen-mo, một doanh nhân người Hoa có quan hệ chặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều bằng chứng khiến giám đốc tình báo Úc phải cảnh báo rằng đất nước đang đối mặt với một sự can thiệp nước ngoài ở mức độ chưa từng thấy. Không chỉ có nước Úc, hồi tháng 9, tờ Financial Times tiết lộ một dân biểu New Zealand từng giảng dạy trong một trường tình báo Trung Quốc nhiều năm. Cơ quan tình báo Canada thì đã lo ngại từ lâu. Từ năm 2010, họ đã cảnh báo rằng có nhiều nhân viên chính phủ là người trà trộn để gây ảnh hưởng. Tại châu Âu, cơ quan tình báo Đức tuần này tố cáo Bắc Kinh sử dụng mạng xã hội để liên lạc với 10.000 công dân Đức, kể cả dân biểu và công chức, nhằm thu thập thông tin và tạo nguồn. Có những báo cáo cho biết, tình báo Trung Quốc cố gắng dựng lên những chính khách ở Anh, đặc biệt những người có quan hệ làm ăn. Mới nhất, hôm 13 tháng 12, một ủy ban của Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét các âm mưu gây ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Phương cách của Trung Quốc có thể gọi là soft power, quyền lực bén, không đến mức như quyền lực cứng thông qua sức mạnh quân sự hoặc kinh tế, nhưng khác với quyền lực mềm thông qua văn hóa và xảo quyệt hơn. Quyền lực bén là từ ngữ do Quỹ Quốc gia vì Dân chủ sáng tạo để chỉ loại quyền lực thông qua lũng đoạn và gây áp lực. Một chuyên gia nhận định đây là một trận chiến toàn cầu để lèo lái, mua chuộc ảnh hưởng hay cưỡng bức. Rất khó đối phó với quyền lực bén. Trung Quốc muốn bóp nghẹt những chỉ trích từ nước ngoài về hệ thống chính trị, vi phạm nhân quyền, sự bành trướng trên biển, dập tắt những tranh luận về Đạt Lai Lạt Ma, Pháp Luân Công hay vụ thảm sát Thiên An Môn. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh cũng đã cố chập tắt những phê phán qua việc từ chối cấp visa cho không ít nhà báo, giáo sư đại học hay chỉ trích Trung Quốc. Bên cạnh đó là giám sát Hoa Kiều với các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa và các hội nhóm thân chính phủ. Quyền lực bán cố xâm nhập vào chính trị, truyền thông và giáo dục để vẽ ra một hình ảnh tích cực của Trung Quốc và bóp méo thông tin.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
The Economist nêu ra ba đặc tính của loại quyền lực này, đó là hiện diện khắp nơi, khiến người ta phải tự kiểm duyệt và rất khó chứng minh có bàn tay của nhà nước. Về đặc tính thứ nhất, hầu hết các chính phủ và cơ quan tình báo các nước ngỡ rằng Bắc Kinh chỉ xâm nhập để giám sát cộng đồng người Hoa, nhưng họ đã lầm. 500 viện khổng tử trên thế giới đã trở nên bén nhọn hơn. Nhiều trường đại học thiếu tiền đã thay thế các chương trình dạy ngoại ngữ của mình bằng chương trình của các viện này, thế là các chủ đề nhạy cảm bị bỏ qua một bên. Tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong cuộc điều trần tuần này đã tỏ ra thất vọng khi các lãnh đạo chính trị và kinh tế dường như ngủ quên trong lúc Trung Quốc xảo quyệt tấn công vào độc lập của đại học, tự do ngôn luận. Mục đích trước mắt của quyền lực bán là sự tự kiểm duyệt. Hồi tháng 8, Bắc Kinh đòi hỏi nhiều nhà xuất bản bỏ đi các bài viết về Thiên An Môn, các cuộc nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ra khỏi cơ sở dữ liệu. Tháng 11 vừa qua, một nhà xuất bản Úc đã phải thu hồi cuốn Sự xâm nhập lặng lẽ, một liên hoan điện ảnh Pháp, không cho chiếu một bộ phim về Trung Quốc đương đại dưới áp lực của Bắc Kinh. Nhiều tổ chức có nhà nước Trung Quốc đứng phía sau, cố tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tư vấn và trường đại học phương Tây để ngăn họ chỉ trích Bắc Kinh. Về truyền thông, một cuộc điều tra của Reuters năm 2015 phát hiện đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tài trợ cho ít nhất 33 đài tại 14 nước, trong đó có Úc và Mỹ, tạo thành một mạng lưới tuyên truyền các tin tức có lợi cho Bắc Kinh. Quan hệ với chính phủ Trung Quốc được giấu sau các công ty bình phong. Tất nhiên là khó thể chứng minh được bàn tay lông lá của Bắc Kinh, một đặc tính thứ ba của quyền lực bán. Liệu đây có phải là công thức mang lại thành công hay không? The Economist đặt câu hỏi. Tập Cận Bình, lãnh đạo quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông, không chỉ cai trị Trung Quốc bằng bàn tay sắt mà còn muốn vươn vòi ra kiểm soát khắp các nước. Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo chiếm đóng ở Biển Đông, gửi tàu chiến đi tập trận với Nga ở Địa Trung Hải và Biển Baltic, mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti. Song song với quyền lực cứng này là quyền lực bén để dập tắt chỉ trích. Tuy nhiên, ít nhất là tại Úc, sự can thiệp trắng trợn của Trung Quốc đã bắt đầu gây phản tác dụng. Ở nhiều trường đại học, xuất hiện các áp phích đòi trục xuất Hoa Kiều. Và có những thanh thiếu niên Trung Quốc đã bị hành hung tại một trạm xe buýt ở Canberra.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Courrier International cho biết nỗi sợ nguyên tử lan ra trong báo chí Hoa Lục. Trong lúc căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington tiếp tục, một tờ báo địa phương Trung Quốc đã đăng hẳn một trang hướng dẫn người dân phải làm như thế nào trong trường hợp bị tấn công nguyên tử. Tờ báo nhận xét đây là lần đầu tiên báo chí Trung Quốc đề cập cụ thể về vấn đề này.
Những kiến thức căn bản về vũ khí nguyên tử và các phương tiện phòng vệ, đó là tựa đề bài viết chiếm nguyên một trang báo của tờ Cát Lâm Nhật Báo của Đảng Cộng sản tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc. Tờ báo mô tả vũ khí hạt nhân và các tác động của nó lên đồ vật, cây cỏ, sinh vật, giải thích cụ thể cách tự bảo vệ và phải làm gì nếu bị nhiễm xạ. Bài viết nhắc lại số nạn nhân Hiroshima, mô tả trong túi cấp cứu có những gì. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu vì báo chí Hoa Lục xưa nay vẫn tránh nói về mối nguy này.
Cũng về châu Á, Le Courrier International dịch lại bài viết của Nikki Asian Review nhận định Philippines, cuộc cách mạng độc tài. Nhờ có sự ủng hộ của giới bình dân và sự đồng lõa của chính giới, nền dân chủ lâu đời của Philippines có nguy cơ bị Tổng thống Rodrigo Duterte làm sụp đổ.
30 năm sau khi nhà độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ, bóng ma của một chế độ toàn trị là ám ảnh Philippines, một trong những nền dân chủ lâu đời nhất châu Á. Một tháng trước, chính ông Duterte cảnh báo sẽ không ngần ngại tuyên bố một chính quyền cách mạng cho đến hết nhiệm kỳ nếu đối lập tiếp tục gieo rắc hỗn loạn gây bất ổn, theo ông. trong năm qua, phần lớn chính giới hoặc theo đuôi tổng thống hoặc giữ thái độ thụ động chờ thời. Duterte vừa có được đa số ở quốc hội, vừa được tối cao pháp viện ưu ái. Nikkei Asian Review kết luận, Philippines đang bước vào một vùng xám mà một chuyên gia mô tả là một nền dân chủ phi tự do.
Nhìn sang vùng đất đang nóng bỏng là Trung Đông, Le Courrier International dành chủ đề cho Jerusalem, Trump đổ dầu vào lửa. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã gây ra nhiều phản ứng trái ngược trên thế giới.
Trong bài đối với Israel, ông già Noel có thật và tên là Donald Trump, tờ New York Times được Le Courrier International dịch lại, tác giả Thomas Friedman cho biết ông viết về ngoại giao Mỹ suốt 30 năm qua, nhưng chưa bao giờ thấy một tổng thống lại nhượng bộ nhiều đến thế cho các nước khác mà không hề đòi hỏi bánh ít đi bánh quy lại. Đối với Bắc Kinh và Tel Aviv, đúng là Noel đã đến sớm. Từ khi Israel lập quốc, tất cả các chính phủ nước này đều mơ một ngày nào đó được Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái, và tất cả các chính quyền Mỹ đều thận trọng không làm điều này, cho rằng phải trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine. Theo tờ báo, ông Trump thay vì biếu không món quà quý giá này, cần đòi Israel ngưng xây dựng các khu định cư chẳng hạn. Còn đối với Trung Quốc, vừa bước chân vào Nhà Trắng, Donald Trump đã quẳng ngay TPP vào thùng rác mà không hề đòi hỏi Bắc Kinh một nhượng bộ thương mại nào. Trong khi hiệp định tự do mậu dịch này chính là công cụ bằng vàng duy nhất mà Hoa Kỳ có được để quyết định tương lai địa chính trị khu vực và gây áp lực với Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Đông, tuần báo Le Point đăng ảnh Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út trên trang nhất và chạy tựa Hồi giáo, Trung Đông, Jerusalem, ông Hoàng có thể thay đổi mọi thứ.
Trong vòng chưa đầy 6 tháng, Mohammed bin Salman, 32 tuổi, được phong thái tử hồi tháng 6, đã làm đảo lộn vương quốc Ả Rập này. Ông cam đoan dẹp bỏ những ý tưởng cực đoan của Hồi giáo, đưa ra quyết định lịch sử cho phụ nữ được lái xe và tung ra cuộc cách mạng nhằm đưa đất nước ra khỏi sự lệ thuộc vào dầu lửa. Vị thái tử trẻ tuổi chuẩn bị kỹ lưỡng việc lên nối ngôi, tống khứ mọi đối thủ. Ông quyết tâm triệt hạ tay chân của Iran trong khu vực với sự ủng hộ của Donald Trump và không ngần ngại lao vào cuộc xung đột Yemen, cấm vận nước láng giềng Qatar, thậm chí còn bắt làm con tin thủ tướng của một nước ngoài, đó là ông Saad Hariri của Liban.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. 80.000 người Indonesia biểu tình chống quyết định về Jerusalem của Tổng thống Mỹ. Nga lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trước việc Mỹ rút đề nghị đối thoại vô điều kiện. Phe cực hữu tại Áo nắm các vị trí chủ chốt trong nội các mới. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Hungary có nguy cơ hiếm gan ngỗng béo mùa Giáng sinh năm nay. Nghệ thuật làm bánh pizza thành Napoli được xếp vào di sản văn hóa phi vật thể. Và tại Anh, bảo tàng Charles Dickens vinh danh tác phẩm khúc nhạc Giáng sinh A Christmas Carol. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, gan béo, niềm tự hào của ẩm thực truyền thống Pháp, một phần của nền văn hóa Pháp, là món ăn đắt đỏ từ gan ngỗng hay vịt bị nhồi ăn để vỗ béo, cho buồng gan to và có vị thơm ngon đặc biệt khác thường, không thể thiếu được trong bàn tiệc mùa Giáng sinh và vào dịp năm mới. Tuy nhiên, căn bệnh cúm gia cầm trong 2 năm 2016-2017 đã khiến các trại gà và vịt ở Pháp suy sụp, nhiều triệu gia cầm bị tiêu hủy và trong năm nay, ước tính lượng gan béo được sản xuất tại Pháp sẽ giảm 44% so với năm 2015, thời điểm cuối cùng chưa có dịch cúm gia cầm, và 22% so với năm 2016. Sự thuyên giảm này liệu có khiến bàn tiệc cuối năm ở Pháp sẽ thiếu món gan béo Câu trả lời là không. Cho dù giá cả có phần tăng chút đỉnh, ước tính 2 euro cho một hộ gia đình 4 người, nhưng Pháp cũng sẽ đủ dùng, bởi lẽ có chừng 3.000 tấn gan béo đã và sẽ được nhập từ khu vực Đông Âu. Trong đó, một tỷ lệ đáng kể là từ Hungary, xứ sở vào năm 2013 đã liệt các món ăn nấu từ gan ngỗng béo vào danh mục Hungarikum, tức những giá trị văn hóa và tinh thần xuất chúng, những sản phẩm đỉnh cao có thể đại diện cho lịch sử 1.100 năm tồn tại của nước này tại vùng lòng chảo Carpathian. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết sơ qua về ngành sản xuất gan ngỗng béo ở Hungary.
Trên tầm thế giới, Hungary là nước có sản lượng gan ngỗng béo đáng nể, đã có truyền thống từ vài trăm năm nay, trong khi các nước khác thì dần dần chuyển sang sản xuất gan vịt béo, đơn giản và rẻ tiền hơn nhiều và có thể áp dụng được công nghệ hiện đại. Đó chính là trường hợp của Pháp. Nếu như Pháp đứng đầu châu Âu về sản lượng gan vịt béo, thì Hungary đứng đầu về gan ngỗng béo. Nếu không có dịch cúm, theo những tính toán ban đầu, nước này dự định xuất khẩu 1.400 tấn gan ngỗng và 2.000 tấn gan vịt béo sang Tây Âu, mang lại doanh thu chừng từ 11 cho đến 12,5 tỷ forint hàng năm. Tuy nhiên, chính Hungary từ tháng 11 năm 2016 tới cuối tháng 8 năm nay cũng phải chịu hậu quả nặng nề của dịch cúm gia cầm. Chỉ riêng với vịt, thay vì sản lượng 26 cho đến 20 triệu con như thường lệ, trong năm nay giới chăn nuôi Hungary chỉ cung cấp được 16 cho đến 18 triệu, không đủ cho thị trường ngoại quốc.
Câu hỏi đặt ra, liệu dịch cúm gà có tác động ra sao lên ngành sản xuất gan ngỗng béo? Anh Hoàng Nguyễn cho biết tiếp.
Trung tuần tháng riêng năm nay, báo chí Hungary sóng hồi chuông cấp báo về việc hầu như toàn thể lượng ngỗng và vịt ở Hung đã phải bị tiêu hủy vì dịch cúm. Ngành xuất khẩu gan ngỗng béo bị ảnh hưởng trầm trọng nhất vì 80-90% gan ngỗng béo ở Hung được dùng cho mục tiêu xuất khẩu. Trong số các nước nhập khẩu gan ngỗng béo Hung, Pháp là nước đứng đầu, sau đó tới Bỉ, Nhật Bản, Nam Hàn và Hồng Kông. Do sự quản lý rất ngặt nghèo của vùng Viễn Đông, việc xuất khẩu gan ngỗng béo Hung tới thị trường này về căn bản đã bị đình chỉ hoàn toàn trong thời kỳ đầu năm nay. 30% sản lượng gan ngỗng béo bị thuyên giảm trong năm nay, tất nhiên khiến xuất khẩu của Hung khốn đốn, nhưng không thực sự kéo theo sự xáo trộn đáng kể đối với những bà nội trợ hoặc giới quán xá Hung, vì với mức giá được coi là cao so với thu nhập của dân Hung thì lượng tiêu thụ ở Hung không nhiều. Có điều ở Hung, thiểu số đã nghiền món gan ngỗng béo thì luôn coi gan vịt béo là thứ đồ dởm và không thể chấp nhận món gan béo có thể khác ngoài gan ngỗng béo. Với họ thì dịch cúm gia cầm kéo dài gần một năm ở Hung là một thảm họa vì gan ngỗng béo ở xứ này khả năng sẽ trở thành của hiếm trong mùa Giáng sinh này. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, UNESCO xếp nghệ thuật làm bánh pizza là di sản phi vật thể của nhân loại. Đây là kết quả sau 8 năm vận động và tranh đấu do Hiệp hội các đầu bếp làm bánh pizza và vùng Campania tiến hành, với sự ủng hộ thông qua một kiến nghị có tới 2 triệu chữ ký của mọi người khắp nơi trên thế giới. Toàn nước Ý và trước hết là người dân vùng Napoli đã vui mừng trước thắng lợi này. Từ Roma, thông tín viên Anne Lenier cho biết thêm.
Trên các đường phố ở Napoli, bánh pizza được phát thoải mái cho người qua lại để ăn mừng sự công nhận cao quý này. Và những người vui mừng, sung sướng nhất, đó là những đầu bếp làm bánh pizza. Một đầu bếp nói, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi nghĩ đến việc kế thừa di sản của ông cha và trách nhiệm truyền lại di sản này cho thế hệ mai sau. Từ nay, người dân Napoli yên tâm là có thể duy trì bảo tồn nghệ thuật làm bánh pizza. Cách thức chuẩn bị bột làm bánh cần phải ủ bột ít nhất trong 8 tiếng, tung bột bánh lên không trung để lấy thêm oxy và làm cho bánh pizza dễ tiêu hóa hơn. Điều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt đó là thành phần bánh chỉ với những sản phẩm đích thực của vùng Campania là bột, cà chua, format mozzarella, rau húng và dầu ăn. Tại Roma, chủ một tiệm chuyên bán pizza Napoli khẳng định tầm quan trọng của việc nghệ thuật làm bánh được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Ông nhấn mạnh, bản sắc của một sản phẩm lịch sử đích thực sẽ được bảo vệ và điều này sẽ cho phép thực khách nhận biết được đâu là bánh pizza Napoli thật sự. Nước Ý hiện có 63.000 tiệm bán pizza với hơn 100.000 lao động làm việc 100%. Một khu vực đang phát triển mạnh và tương lai sẽ còn nhiều hứa hẹn hơn nữa.
Anne Lunier, Rome, RFI.
Mùa Giáng sinh năm nay, Bảo tàng Đại văn hào Charles Dickens ở London tổ chức đợt triển lãm xoay quanh tác phẩm nổi tiếng Christmas Carol, hay còn được gọi là khúc nhạc Giáng sinh, do chính ông sáng tác. Câu chuyện về một sự hối cải đã ấp ủ giấc mơ bao trẻ nhỏ những nước nói tiếng Anh từ hơn 150 năm qua. Một câu chuyện được bắt nguồn từ cảm xúc phẫn nộ của Dickens về tình trạng lao động trẻ em. Từ London, thông tín viên Lê Hải tường thuật.
Trẻ em hát bên gốc cây thông ở một góc phố London. Đây là hình ảnh đã trở thành biểu tượng của Giáng sinh, không chỉ ở nước Anh mà còn ở tất cả các nước nói tiếng Anh và hầu như là trên toàn thế giới hiện nay. Trang trí cây thông và hát nhạc Giáng sinh là nét văn hóa được coi là bắt đầu hình thành từ thời mà Charles Dickens viết tác phẩm này và xuất bản vào năm 1843, thời đại Victoria, khi mà nền kinh tế tư bản phát triển làm cho số người giàu gia tăng nhanh chóng. Và song song đó thì số trẻ em nghèo bị bóc lột cũng lại ngày càng tăng. Khúc nhạc Giáng sinh kể câu chuyện về một người chủ keo kiệt gặp hai hồn ma trong đêm Giáng sinh và sau đó đã thay đổi bản tính, biết san sẻ cho người khác. Đây cũng chính là một trong số những bản tính được coi là tạo ra hình tượng bản sắc của người Anh. Nhìn từ một góc cạnh nào đó thì bản tính đó phần nào cũng là nhờ tác phẩm của đại văn hào Charles Dickens tạo ra. Khi số lượng ấn bản vượt quá mọi con số đếm, ngay sau ngày phát hành vào dịp Giáng sinh năm 1843 thì toàn bộ sách đã bán hết sạch. Và cho đến cuối năm sau thì nhà xuất bản đã kịp tái bản 13 lần. Từ đó cho đến nay thì tác phẩm Christmas Carol luôn là tiểu thuyết mà những ai biết tiếng Anh đều phải đọc. Bảo tàng Charles Dickens còn giữ lại ấn bản đầu tiên của tác phẩm này. Cán bộ bảo tàng giải thích rằng nhìn vào quyển sách người ta có thể thấy được thành ý của nhà văn khi phủ nhũ vàng cho cạnh giấy, và nhất là tốn rất nhiều công sức và tiền của cho các bức tranh minh họa màu của John Leech. Charles Dickens nổi tiếng với các tác phẩm viết về mặt trái của nước Anh thời công nghiệp hóa, khi có rất nhiều người phải sống trong cảnh nghèo khổ chen chúc, như câu chuyện về hai thành phố London khác biệt hẳn nhau cùng chung sống trong thời Victoria, hay là tác phẩm về khúc nhạc đêm Giáng sinh được viết sau ngày ông đến thăm một trường học dành cho trẻ em nghèo mù chữ. Những người giàu ích kỷ đã được ông hình tượng hóa thành nhân vật keo kiệt để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, kêu gọi con người hãy biết yêu thương đồng loại và chia sẻ một phần tài sản với những người kém may mắn. Đó cũng chính là tinh thần bác ái được ghi lại trong Kinh Thánh, như lời Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy giúp cho những người thất thế cũng giống như là họ giúp cho Chúa vậy, trong mùa vọng trước kỳ Giáng sinh. Lê Hải, London, RFI. Your Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh, ngay sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Võ cổ truyền Việt Nam khẳng định sức lan tỏa ở châu Âu.
Tạp chí thể thao.
Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng cuối cùng của năm 2017 này, thành phố nhỏ Vincennes, cách thủ đô Paris của Pháp khoảng 30 km đã chứng kiến một cuộc trình diễn đầy ý nghĩa của hầu hết các môn phái võ thuật cổ truyền Việt Nam trên quy mô quốc tế, một sự kiện được những người yêu võ Việt đánh giá là lịch sử đối với các môn võ thuật Việt Nam kể từ khi thành lập ngôi nhà chung Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam. Không phải là một giải đấu chính thức, cũng không phải là một liên hoan võ thuật hoành tráng rầm rộ, đó là một cuộc thi lên đai cho những người đã tập luyện võ cổ truyền ở châu Âu. Những người tham dự là khoảng 500 võ sư, võ sinh đến từ 15 quốc gia châu Âu và châu Phi, đại diện cho hơn chục môn phái võ Việt đang có sức phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài. Họ lần lượt trải qua các bài thi cả lý thuyết cũng như thực hành trước các đại võ sư của làng võ thuật Việt Nam để có thể được nâng đẳng từ 1 đến 10 đẳng theo một hệ thang đánh giá chuyên môn thống nhất. Người ta có thể bắt gặp trong các dãy bàn giám khảo trong nhà thi đấu thể thao của thành phố Vincennes những tên tuổi lớn của làng võ thuật cổ truyền Việt Nam. Họ không chỉ là những bậc đại võ sư của võ thuật Việt Nam mà còn là những con người đã và đang dày công để tinh hoa võ Việt được lan tỏa ngày càng rộng trên khắp thế giới. Đó là những bậc đại võ sư quốc tế như Lê Kim Hòa, Trương Văn Bảo đến từ Việt Nam hay những đại võ sư Trần Nguyên Đạo, Nguyễn Công Tốt, Bác Bay Olivier, Marion Frederic, Mies Philippe, Moni Jean-Luc Nghĩa, những sứ giả đang vun đắp cho sức lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam ở trời Tây. Chứng kiến đông đảo những võ sinh võ sư người châu Âu đang háo hức đón chờ được thực hiện các bài thi lên đẳng ở đất Pháp, người ta có thể cảm nhận được sức sống của các môn võ Việt. Tại sự kiện này, chúng tôi đã gặp ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam, đến để chứng kiến sự kiện. Ông cho biết về tầm quan trọng của cuộc thi lên đẳng đầu tiên của Võ Cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại nước ngoài lần này.
Năm 2015, thì Chính phủ Việt Nam cho phép thành lập Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam, bởi vì là Võ cổ truyền Việt Nam là một cái di sản văn hóa lâu đời, có hàng nghìn năm, giữ nước và dựng nước. Do vậy cho nên là khi mà thành lập Liên đoàn Thế giới thì phải làm thế nào mà đưa ra thế giới phát triển. Mà Pháp lại là một cái quốc gia mà có nhiều người tập luyện võ cổ truyền của Việt Nam nhất. Rất là nhiều môn phái, rất là nhiều người luyện tập, số lượng đến hàng vạn người. Thì tôi cho rằng là đây là một cái đất nước mà rất là yêu chuộng võ Việt Nam. Những người mà tập luyện võ đó thì cần phải có một cái đẳng cấp. Do vậy cho nên là Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam đề ra những quy định mới trong cái thời đại mà sau khi thành lập này, cái thế nào gọi là võ sư, thế nào gọi là võ sư quốc tế, để mà một cách vững chắc đưa cái môn võ của Việt Nam ra thế giới. Thì hôm nay sự kiện này không phải chỉ riêng có Pháp, còn có rất nhiều những cái nước như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, rồi cả Đông Âu nữa, Tiệp, Ba Lan, Đức, rồi Nga là đều đến dự cả. Ngoài ra còn có một số nước châu Phi, người ta cũng tham gia vào đây, tổng cộng là đến 15 nước. Tôi cho rằng đây là một cái sự kiện rất là hy hữu, rất là tốt, mở đầu rất là triển vọng cho cái sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam, mà Paris là đứng ra đăng cai lần đầu tiên cái sự kiện này. Đây là một cái thành công rất là lớn đối với lại sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam.
Từ năm 2016, Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam đã thiết lập một hệ thống đai đẳng mới từ 1 đẳng lên 10 đẳng như các võ phái quốc tế khác trên thế giới. Tại Việt Nam, trong năm 2016-2017 đã tổ chức các cuộc thi chuyển đai tương đương tại 3 miền với hàng ngàn võ sư. Nay đến cuộc thi quốc tế được tổ chức tại Pháp cho các quốc gia châu Âu. Tranh thủ giữa giờ giải lao chấm thi, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Đại võ sư Lê Kim Hòa, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Thế giới. Ông cho biết cảm nhận khi ngồi bàn giám khảo chấm thi lên đẳng cho các võ sư người nước ngoài như sau.
Nhiều cuộc thi trong nước đã được tổ chức, tuy nhiên đây là lần được thi ở nước ngoài mà tổ chức tại Pháp, là gần như là cái nôi của võ cổ truyền. Rất nhiều môn phái võ cổ truyền có ở đây. Phải nói thế này, tôi rất hạnh phúc là vì tôi đã làm võ này gần 40 năm rồi, theo từng giai đoạn. Trong nước là ổn định, bảo tồn, phát triển được, có những cái tìm tòi mới. Ở nước ngoài thì càng ngày những người mà tham gia tập luyện môn võ cổ truyền ngày càng đông, nhiều quốc gia ngày càng tham gia vào, và như vậy họ đã góp phần cho mình ở các cái giải thế giới tổ chức trong nước và các giải thế giới tổ chức nước ngoài hiện nay cũng như sắp tới. Vì vậy tôi phải nói rằng với cái việc mà mình gắn bó với nó quá lâu năm đấy, thì không có hạnh phúc nào bằng là mọi người hiểu được cái văn hóa, cái võ thuật của dân tộc Việt Nam trong cái thời bình cũng như trải qua cái giai đoạn lịch sử lâu dài của dân tộc, để họ xem đó cũng như là một cái báu vật. Theo mình nghĩ thì thấy không biết có đúng không, nhưng mà cũng là cái gì đấy mà cần người ta cần nghiên cứu, tìm hiểu để người ta hiểu sâu hơn một cái môn võ thuật của một cái đất nước ở châu Á.
Ngoài cái ý nghĩa lịch sử của sự kiện, chuyên môn cũng là điểm quan trọng không thể thiếu trong các cuộc thi. Võ sư Lê Kim Hòa đánh giá về trình độ các võ sinh châu Âu mà ông đã chấm.
Nói chung đấy, thì võ cổ truyền Việt Nam là một cái môn võ nó mang hai cái tính chất. Thứ nhất là nghệ thuật cao, thứ hai là thực tế chiến đấu. Thế thì về cái phần thực tế chiến đấu đấy, thì các thí sinh người ta cũng đạt được. Có nghĩa là phần căn bản và các yếu lĩnh của cái võ thuật đấy, thì từng bước họ cũng đạt được từng quyền thuật rồi các loại binh khí. Thì đấy là một cái điều phải nói rằng là rất mừng.
Võ cổ truyền Việt Nam với các môn phái đa dạng phong phú đã có quá trình phát triển gắn liền với bề dày lịch sử đất nước, nay đang có sức lan tỏa rất mạnh trên thế giới. Ở trang sử mới ngày nay, đâu là cái đích để võ cổ truyền Việt Nam hướng tới?
Như tôi nói về võ đấy, kỹ thuật, thì nó là môn võ đa dạng, phong phú. Cho nên khi mà xây dựng thành một hệ thống huấn luyện, từ thấp lên cao, cả vấn đề đã phải làm. Xây dựng hệ thống đa đẳng để nó có trình tự như trong giáo dục thì cũng lại cả vấn đề. Xây dựng một cái thứ bậc ở trong thi đấu để ai có tài năng ở mức nào công nhận ở mức đó thì cũng là cả vấn đề. Nhưng vấn đề lớn mà chúng tôi nghĩ là làm sao giới thiệu được một cách trọn vẹn được cái võ thuật, cái võ đạo, nó gắn liền với văn hóa mình, của dân tộc mình, dân tộc Việt Nam ấy, với toàn thế giới, thì cái đó rất nhiều việc phải làm.
Ông Hoàng Vĩnh Giang cho biết.
Tôi cho rằng là khi mà đưa một cái môn võ cổ truyền phát triển sâu rộng ra thế giới thì cái số lượng các quốc gia tham gia thì đấy là một cái mục tiêu vô cùng quan trọng. Tất nhiên là trong đó phải có cả chất lượng nữa. Thì ví dụ như là karate, rồi taekwondo, ủ su đấy thì đều có từ 130 cho đến 160-170 quốc gia tham dự. Việt Nam bây giờ thì môn võ cổ truyền mới có chưa được 50 quốc gia. Thì chúng tôi dự kiến cho đến năm 2030 sẽ phải phấn đấu, hoặc là thế hệ sau tôi, những cái người mà tiếp bước cái lãnh đạo cái liên đoàn này đó, sẽ phải làm thế nào có được 100 quốc gia tham dự. Thì đấy là một cái chỉ tiêu tôi cho là cũng khiêm tốn nhưng mà cũng không phải dễ.
Sau Pháp, các võ sư đã di chuyển đến Maroc dành 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 cho cuộc thi của các võ sinh châu Phi, và khép lại một năm 2017 đầy sôi động của hoạt động võ thuật Việt Nam, chuẩn bị cho năm 2018 với sự kiện lớn Giải vô địch thế giới lần thứ 2 võ cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Nga.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, võ cổ truyền Việt Nam khẳng định sức lan tỏa ở châu Âu. Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Vladimir Horovitch, chàng kỵ sĩ cuối cùng của trường phái âm nhạc lãng mạn, tạp chí do Hoài Diệu biên soạn.
Quỷ Satan trên phim đàn, cơn lốc xoáy thảo nguyên. Ông là một trong những nghệ sĩ kiệt xuất của lịch sử dương cầm, mà trong đó chúng ta có thể tìm thấy những tên tuổi vĩ đại khác như Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Rubinstein, Richter, Michel Langeri và Marta Argerich. Nghệ sĩ piano huyền thoại ấy không ai khác mang tên Vladimir Horovitch, người đã khiến cho những đôi tai khó tính nhất khâm phục bởi lối chơi táo bạo đầy ma thuật nhưng luôn rào rạt nhạc cảm. Thank you. Vladimir Orovic sinh trưởng trong gia đình khá giả trí thức người Ukraine gốc Do Thái. Ba mẹ ông đều chơi piano rất giỏi, hơn nữa lại giao du với những bậc thông thái về âm nhạc như Anton Rubinstein, Alexandre Scriabin, nên điều này có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển tài năng của ông sau này. Mẹ ông Sofia Orovic là người dạy những nốt nhạc đầu tiên trên phím đàn khi ông 5 tuổi. Năm 1912, Orovic được nhận vào Nhạc viện Kiev và tình cờ theo học tại lớp của Vladimir Pushkin, cũng là thầy giáo dạy piano của mẹ mình. Tuy nhiên, sau một thời gian với phương pháp sư phạm khá sơ lược, phần lớn những giờ học chỉ được tóm tắt bằng những chuỗi mắng nhiếc cậu bé, Orovic thật sự chán nản. Pushkin từng nói với ba mẹ của ông rằng: "Con trai của ông bà thật tồi tệ, nó chẳng có kỷ luật gì cả, nó chả có gì cả, nó chơi đàn quá nhanh và quá to." Vốn là một cậu bé có cá tính, Vladimir Orovic chắc chắn rằng không muốn bị gò bó vào bất cứ điều gì. Có lẽ ngay từ cái tuổi ấy, cậu đã có ý thức đi tìm dấu ấn cá nhân qua phương tiện biểu đạt là cây đàn piano. Tại sao lại phải chơi đàn giống như những người khác? Tại sao phải xử lý kỹ thuật, âm thanh và câu nhạc một cách rập khuôn như vậy? Cá tính trong nghệ thuật có phải là điều cần thiết hay sao? Và từ đó, Orovic bắt đầu cảm thấy thất vọng về thầy giáo Pushkin, tự mình đi theo lối khác, tìm kiếm những ngón đàn mới, âm sắc và sự biểu đạt riêng mang tên Orovic.
Năm 1920, Vladimir Orovic tốt nghiệp nhạc viện với bản concerto số 3 của Rachmaninov, vốn được coi là một trong những tác phẩm khó nhất hành tinh. Đây là bệ phóng giúp ông bắt đầu sự nghiệp sáng chói trên lãnh thổ Xô Viết từ năm 1922 đến năm 1925. Mùa thu năm 1925, Orovic có chuyến lưu diễn đầu tiên tại Đức, sau đó ở Paris, London, Roma. Năm 1928, tại New York, ông trở thành nghệ sĩ độc tấu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Thomas Bicham và được vinh danh như một trong những nghệ sĩ dương cầm kiệt xuất thời bấy giờ, sánh vai cùng Sergei Rachmaninov, Joseph Levin hay Joseph Hoffman.
Con đường sự nghiệp của Orovic không phải lúc nào cũng trải đầy hoa cỏ thơm mát. Có những lúc ông cảm thấy mệt mỏi bởi sự sâu sát thái quá của người vợ trong việc lên lịch diễn, tổ chức phỏng vấn, thậm chí vào những cuộc gặp gỡ của chồng, mang nặng trên vai áp lực của một nghệ sĩ dương cầm số một thế giới, luôn mải miết đua theo những buổi hòa nhạc ngày càng dài và nặng. Hơn nữa, sự ra đi vĩnh viễn của cha mẹ và con gái đã làm cho Orovic mất thăng bằng về tâm lý, dẫn tới trầm cảm nặng. Người mà công chúng ngưỡng mộ vì những rằng âm thanh du dương bất tận, giờ đây bỗng dưng chơi đàn một cách nhạt nhẽo, khô khan, thậm chí hơi thô bạo. Ba lần trong cuộc đời, Orovic quyết định tạm xa khán phòng hòa nhạc lộng lẫy, thời gian có khi kéo dài tới 12 năm, để chữa bệnh và tìm lại phong thái cho chính mình trước công chúng. Tuy nhiên, những giai đoạn ở ẩn của ông chỉ là sự gián đoạn với sân khấu, chứ không phải là sự cắt đứt, lãng quên trong âm nhạc. Thời gian đó, ông tập trung vào việc ghi âm và cho ra đời nhiều đĩa nhạc có giá trị.
Thank you.
Thế nhưng, công chúng như bị kích động khi gặp lại một Orovitz hầm hập đam mê sau mỗi lần ông trở lại sân khấu. Phép màu của người nghệ sĩ Dương Cầm huyền thoại này đó là đặt mình vào vị trí của nhà soạn nhạc, người đã viết ra tác phẩm mà ông sẽ chơi. Không bao giờ chơi một bản nhạc mà không hiểu cặn kẽ tính cách con người đã sinh ra nó.
Thêm vào đó, những ngón tay của ông gieo rắc một cách kinh ngạc những biến hóa qua việc khai thác tối đa những âm sắc trên đàn piano. Ông đã chơi nó như một dàn nhạc. Hay nói cách khác, cái mà ông chơi trước hết không phải là piano mà là âm nhạc. Cây đàn piano chỉ là phương tiện nhất định để biểu đạt mà thôi. Về điểm này, Horowitz có cùng quan điểm với Chopin, coi những bài tập kỹ thuật là thứ yếu và nhạc cảm trong tiếng đàn mới là điều gần gũi nhất với con người.
Trong danh mục biểu diễn của ông, hiếm hoi lắm, công chúng mới tìm thấy vài tác phẩm thuộc trường phái cổ điển hay Baroque như của Beethoven, Mozart hay Scarlatti. Suốt cuộc đời mình, Vladimir Orovitz chỉ dành tâm huyết cho những nhà soạn nhạc thuộc chủ nghĩa lãng mạn, đặc biệt là Liszt, Chopin, Rachmaninoff, Scriabin và Tchaikovsky. Orovitz đã đi vào huyền thoại âm nhạc theo cách như vậy, là phong thái phóng túng và những nét nhạc khó tiên liệu, là sự thiên biến vạn hóa, đôi khi như thiên thần tung hứng từng giọt đàn pha lê lóng lánh, khi tựa hồ quỷ dữ réo rắc những âm thanh vang động như núi lửa tuôn trào. Năm 1989, một dòng tít lớn xuất hiện trên tạp chí New York Times. Vladimir Orovitz, người khổng lồ piano, đã từ trần, khẳng định thêm lần nữa tài năng kiệt xuất của người con Ukraine. Và cho đến tận ngày nay, Vladimir Orovitz vẫn là nghệ sĩ Dương Cầm được trả tiền thù lao cao nhất hành tinh.
Tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Hoài Diệu biên soạn đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. 80.000 người Indonesia biểu tình chống quyết định về Jerusalem của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trước việc Mỹ rút đề nghị đối thoại vô điều kiện. Phe cực hữu tại Áo nắm các vị trí chủ chốt trong nội các mới. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thanh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên soạn. Khát vọng giáo dục quốc dân của lớp trí thức trên tạp chí Nam Phong. Thu Hằng thực hiện với phần tham gia của nhà nghiên cứu Thủy Chi tại Việt Nam nhân 100 năm tạp chí Nam Phong ra số đầu tiên. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Emeric Petroto phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.